Thưa đại chúng, trong cái chuyến hoằng pháp ở các nước khu vực châu Âu của chúng ta, đoàn đã trải qua các nước Séc, Ba Lan, Hungary, và đây là điểm thứ đất nước thứ tư, nhưng mà là điểm tổ chức lễ thứ bảy, và còn là Slovakia nữa là điểm thứ năm trong chuyến đi này. Đoàn gồm có bảy thầy: Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp là trưởng phái đoàn. Cái lễ chúng ta có người đã về chùa Hoằng Pháp, có người chưa về, có người trực tiếp gặp Thượng tọa, nhưng có người chỉ được chiêm ngưỡng Thượng tọa qua băng đĩa. Nhưng dù sao dù gì thì hôm nay rõ ràng như hiện thực, mắt chúng ta nhìn thấy và tai chúng ta lắng nghe những pháp âm từ Thượng tọa. Và sau đây tất cả quý vị hãy lắng động tâm tư để đón nhận lời pháp của Thượng tọa Thích Chân Tín.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị Thượng tọa, kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, và kính thưa quý quan khách, quý Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 tổ chức tại Essen và do những người Phật tử Việt Nam của chúng ta đứng ra tổ chức buổi lễ rất là long trọng, trang nghiêm và tạo được những cái niềm tin cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở tại đất này. Thì buổi sáng chúng ta đã làm những cái nghi thức tắm Phật, đốt nến, cũng như là có những cái sinh hoạt ca hát rồi pháp thoại. Và buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ có cái buổi pháp đàm, thì để cho quý vị sẽ có những câu hỏi, những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của mình để đưa lên cho quý thầy, và từ đó quý thầy sẽ tháo gỡ những vướng mắc cũng như có thể đáp ứng những hiểu biết để cho quý vị có thể tinh tấn trên con đường tu học. Như quý vị cũng đã biết, đạo Phật là đạo trí tuệ. Chúng ta đến với đạo Phật là làm sao để cho chúng ta mỗi ngày có thể sáng suốt, mỗi ngày tâm trí cũng như lời nói hành động của chúng ta đạt được an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc. Do vậy mà vấn đề học hỏi Phật pháp là điều rất cần thiết. Trong 8 con đường mà Đức Phật dạy chúng ta, đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ, đó là Bát Chánh Đạo. Thì trong đó có chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là hiểu biết chân chính, đúng đắn. Khi chúng ta có hiểu đúng thì mới có nghĩ đúng, rồi mới có lời nói đúng, hành động đúng, việc làm đúng, đưa đến kết quả an vui, hạnh phúc hiện tại cũng như tay. Ngược lại, nếu chúng ta có cái thấy sai thì suy nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, việc làm sai sẽ đưa đến kết quả là đau khổ, bất hạnh. Do vậy, cái buổi pháp đàm chiều hôm nay thì quý vị có thể đặt ra những câu hỏi, thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của mình để cho quý thầy sẽ tùy duyên giải đáp cho quý vị. Thì chúng tôi mong rằng với cái sức học của Thượng tọa Nhật Từ cũng như của Thượng tọa Trí Chân sẽ có thể đáp ứng cũng như thỏa mãn những vấn đề thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của quý vị. Thì vì chiều hôm nay chúng tôi phải bận cái công việc là để lo tất cả các cái tin tức cũng như là hình ảnh để chuyển lên mạng. Vì hôm qua hôm kia thôi, up the jam. hôm kia chứ hả? Hôm kia thì tổ chức buổi lễ Phật đản ở Plzeň ở Cộng hòa Séc thì chưa có đưa lên trên mạng được, thành ra bữa hôm nay lại cái buổi lễ của chúng ta nữa, nó dồn dập. Rồi ngày mai thì chúng tôi phải đi hết một ngày, đi về trở lại Cộng hòa Séc và lại tổ chức một điểm ở Cộng hòa Séc nữa, cho nên đó là cái thời gian không có. Do vậy là chiều hôm nay chúng tôi cũng đã bàn với quý thượng tòa là chúng tôi được xin phép quý vị để trở về lo cái Phật sự đó, và cái công việc còn lại thì sẽ thỉnh hai vị thượng tòa sẽ đáp ứng những cái nhu cầu học hỏi của quý vị trong buổi chiều hôm nay. Xin một lần nữa thành đồng nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến là luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.
Mùa hè năm ngoái con có về Việt Nam, con tới qua thăm thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ. Con có được thầy Nhật Từ tặng cho con cuốn tạp chí Đạo Phật Ngày Nay số năm 2010. Trong đó có một bài viết rất là hay của thầy, bài viết với nhan đề Người mang cõi tịnh vào đời, viết lời của thượng tọa Thích Nhật Tín. Có bốn câu thơ của con thấy rất là hay, con xin được đọc bốn câu thơ lên, sau đó nếu được đoạn hoan nhỉ thì con xin được đoạn có đôi lời chia sẻ với chúng con, còn nếu không thì xin được đoạn để thầy Nhật Từ hoặc thầy Chí Chơ giải thích thì đấy là tùy các thầy ạ, nhưng con xin được phép được đọc bốn câu thơ này ạ.
Dạ.
Muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Dạ, chúng con xin cung thỉnh chư Tăng.
A Di Đà Phật. Thì cái bài này á, bốn cái câu này là ở trong một cái bài thơ mà chúng tôi làm, nhưng mà cũng không nhớ rõ, nhưng mà nhớ rằng đây là bốn cái câu cuối của bài thơ. Cái bài đó: người tu tịnh độ pháp môn phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì, A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rời, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ, tức thời định tâm, huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa, ý không tham giận gian tà, chuyển mê thành giác thật là quý thay. Chuyển mê thành giác thật là quý thay. Quên mất rồi. Thế nhưng mà còn nhớ lại thì bốn cái câu đó là bốn câu cuối. Muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này, muốn sang tịnh độ phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Thì đó là bốn cái câu kết của cái bài thơ mà chúng tôi làm khuyên niệm Phật. Thì cái câu này nó gút rất là quan trọng đối với người tu pháp môn niệm Phật. Muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Thì thường thì chúng ta được nghe pháp môn tịnh độ, thì tịnh độ có nghĩa là cái cõi nước thanh tịnh, rồi cực lạc là một thế giới rất là vui. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn đến thế giới thanh tịnh, muốn đến thế giới rất vui thì chúng ta phải gieo cái nhân thanh tịnh và gieo cái nhân an lạc. Đây là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta tu tập mà không nắm vững điều này, dù mình niệm Phật có nhiều chăng nữa mà tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mình không có an lạc, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể về thế giới thanh tịnh và an lạc được. Có nhiều người họ cũng niệm Phật, tu tập rất là tinh tấn, thế nhưng lúc nào họ cũng phiền não, giận hờn, bực tức. Mà đó là cái nhân gì? Đó là cái nhân phiền não. Nhân không có thanh tịnh. Nhân đã không thanh tịnh thì chắc chắn là không thể có cái quả là thanh tịnh, không có cái quả là tịnh độ được. Đôi lúc chúng ta tu học mà không nắm cái điều này, mà mình hàng ngày mình niệm Phật mà mở miệng ra là mình gây, mở miệng ra là mình chửi, đụng chút là mình sân, lúc nào mình cũng ôm cái lòng giận tức phiền não ở trong lòng, thì đó là chúng ta ôm cái hạt giống gì? Cái hạt giống phiền não, hạt giống bất tịnh. Mà hạt giống phiền não bất tịnh thì không thể nào cho cái quả là thanh tịnh được. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Cho nên chúng tôi mới đặt bốn cái câu đó để kết cái bài kệ niệm Phật là muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này. Vậy thì chúng ta tu và phải làm sao cho ba nghiệp mình thanh tịnh. Đó là cái nhân để chúng ta mới đến được cái cảnh giới thanh tịnh. Đối với câu thứ hai, muốn về tịnh độ Như Lai phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ươm mầm an lạc hàng ngày chớ quên. Hàng ngày chúng ta tu tập niệm Phật, mình có niềm vui, thì hiện tại mình vui, thì trong tương lai mình mới đến thế giới rất vui được. Ngược lại bây giờ chúng ta tu mà lúc nào mình cũng buồn, cũng khổ, cũng phiền não, thì chắc chắn rằng cái nhân đó không thể là nhân cực lạc. Hiện tại chúng ta không có cực lạc thì tương lai chúng ta cũng không có cực lạc. Do vậy mà chúng ta tu tập cố gắng làm sao niệm Phật để cho thân tâm của mình được thanh tịnh, được an lạc, thì chắc chắn rằng hiện đời chúng ta cũng có được lợi ích. Mà khi chúng ta từ bỏ cái thân xác này sẽ được về thế giới tịnh độ, nhất là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là bốn cái câu mà chúng tôi đặt ở trong một cái bài thơ, thì xin trả lời cho quý vị. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thương quý thầy, hiện nay con ngồi con nhìn xuống dưới hội trường có một cô sinh viên. Giờ này con muốn hỏi quý thầy đôi điều, cho nên là chúng con sẽ nhường câu trả lời câu hỏi của một cháu sinh viên trước ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý thầy, con là một sinh viên Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập ở Đức. Thì khi nghe nói đến đạo Phật, con sẽ hay nghe thấy những khái niệm như đạo giải thoát này, hộ niệm vãng sanh để tên không được làm, rồi quán vô thường, rồi những khái niệm rất là trừu tượng như vậy. Thì câu hỏi của con là đạo Phật có bàn đến những khái niệm mà gần gũi với giới trẻ hơn như là tình bạn, tình yêu và hôn nhân không ạ?
Đó là một câu hỏi rất là thú vị. Thú vị thứ nhất là vì nó phản ánh được cái nguyện vọng như là cái nhu cầu tìm hiểu Phật pháp của giới trẻ. Và thứ hai nó cũng là cái cơ hội để chúng ta hiểu thêm về các phương diện khác của đạo Phật, mà phần lớn đó khi không có cơ hội để tìm hiểu đó, chúng ta chỉ hiểu ở một góc cạnh nhất định nào đó mà thôi. Trong các dân học tôn giáo, có thể nói dân học Phật giáo đó có nhiều bài kinh dành cho giới trẻ dưới góc độ tình yêu, hạnh phúc, gia đình. Và các tôn giáo khác đó, nếu có triển khai từ góc độ gia đình và xã hội đó là do chủ trương của giáo hội đó, chứ còn bản thân trong kinh thánh thì không có đề cập. Đang khi đó thì Đức Phật lại là người đề cập. Thứ nhất là về giáo lý hôn nhân đó, thì Đức Phật dạy vợ và chồng phải là người đồng hành. Khái niệm đồng hành ở đây đó bao gồm ba phương diện. Thứ nhất đó, là vợ phải đóng vai trò là người tình và là cái người bạn. Phần lớn sau khi là vợ chồng rồi, chúng ta lại quên cái yếu tố là người tình và người bạn, nên thỉnh thoảng quý ông đó cảm thấy cô đơn, mà cô đơn rồi thì có thể đi tìm phở, tìm bánh canh, tìm bún, mà giá trị thật của chúng đó chắc chắn là không thể bằng cơm được. Cơm bao giờ nó cũng bền, ăn đến vài chục năm mà vẫn không cảm thấy ngán, mà phở ăn dài ba lần đó là thấy hay giỏi đấy. Và tương tự đi, Đức Phật cũng dạy cái khái niệm người đồng hành dành cho quý ông, để cho quý ông cam kết chăm sóc hạnh phúc của vợ, và do vậy hạnh phúc đó, nó trở nên là điều cho cả hai phía. Về phương diện thứ hai đó, thì Đức Phật dạy là vợ và chồng phải giữ năm điều đạo đức trong ứng xử. Thời giờ thì không cho phép để đi vào chi tiết, chúng tôi chỉ nói một điều mà Đức Phật rất là tâm lý, là Ngài dạy đó, quý ông mỗi khi đi làm xa, công tác ngoài địa điểm mình ở đó, trở về nhà nhớ mang theo một phần quà. Vì Đức Phật thấy rất rõ là cái hạnh phúc của quý bà và quý cô đó nó liên hệ đến cái cảm xúc, và cái mối quan tâm đó làm cho vợ ở nhà nghĩ rằng là sự hy sinh chờ đợi và chăm sóc con có cái gì đó rất là xứng đáng với một cái phần thưởng rất nhỏ. Nhưng mà không có nó đó thì quý bà có thể hiểu rằng có lẽ là tình của chồng ta đã dành cho một cô nào khác, cho nên bây giờ không còn mặn nồng như xưa. Một điều khác đó, Đức Phật cũng dạy là mỗi khi đến ngày sinh nhật rồi những ngày lễ quan trọng đó, thì chồng phải mua nữ trang và những cái quà có ý nghĩa dành cho vợ để hâm nóng lại tình yêu. Thì đây là những cái tương quan vợ chồng, và nó là thực phẩm của tình yêu, và nó cũng là cái yếu tố để làm cho tình yêu đó đến răng long tóc bạc. Nhưng rất tiếc đó, thì giới trẻ ít đi chùa, do vì không đi chùa cho nên không hiểu được những lời dạy như vừa nêu, và không hiểu rồi đó thì có nghĩ rằng là có lẽ Đức Phật chỉ dạy những vấn đề cho quản trị quốc gia, rồi phát triển kinh tế theo hướng bền vững, là quản trị công an việc làm ở công ty, hoặc là cho những người già bệnh chết, nhưng mà không dành cho giới trẻ. Và do đó khi giới trẻ đến với đạo Phật đó, thì ta sẽ học được cái tinh thần nhập thế Đức Phật gồm ba phương diện, đó là bi, trí và dũng. Bi là tình thương, nhờ đó cái tình xã hội, tình cộng đồng, tình thế giới đó được thiết lập. Rồi trí đó, nó là chiếc chìa khóa dạng năng cho sự nghiệp được thành tựu và giải quyết các vấn nạn từ cá nhân cho đến tập thể và xã hội quốc gia. Còn dũng đó là bản lĩnh đối diện thực tại, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không đổ thừa cho số phận, mà chúng ta phải có cái bản lĩnh để khắc phục tất cả những nỗi khổ niềm đau ở hiện tại. Tinh thần bi trí dũng đó rất cần thiết, mà giới trẻ cần phải năng đi chùa. Và để việc đi chùa đó được thuận lợi thì chúng tôi kính đề nghị tất cả quý Phật tử ở miền Bắc Bộ đấy cần phải thay đổi cái quan niệm mà Nho Gia đã cài vào trong đạo Phật đó, từ nhiều thế kỷ trước. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Lẽ ra đó trẻ phải vui chùa, già vui ở nhà đúng hơn. Bởi vì khi ta có một tuổi trẻ gắn bó với các sinh hoạt văn hóa giáo dục và triết lý của đạo Phật rồi, ta có cả một quãng đời 50-60 năm để đóng góp và sống hạnh phúc. Và khi về già đó, ta đã trở thành một cái cổ thụ của đạo đức cho gia đình, không đến chùa nữa ta vẫn có thể sống một cách rất là an vui hạnh phúc để chăm sóc hướng dẫn cho các con, các cháu. Do đó đổi quan điểm này thì tuổi trẻ phải đến chùa nhiều hơn. Và rất mong cô sinh viên mặc dù bận rộn việc học, với tư cách là một nghiên cứu sinh, cũng cần dành thời gian đến cái Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại thành phố Reston để tìm hiểu thêm về các phương diện văn hóa, giáo dục và các sinh hoạt trẻ, để chúng ta sống một cách năng động hơn và có cái nền tảng tâm linh bảo hộ cho cái sự phát triển về tri thức cũng như là sự nghiệp của chúng ta về sau này.
Quan điểm của chúng con là rất vui mừng tinh thần thực sự cảm động khi nhận được nhiều câu hỏi và nhiều câu hỏi thì nó rất hay. Con nhớ đến nhà ban nào cũng biết là câu hỏi cách thông minh thì cũng khó và thú vị không kém gì trả lời. Dạ, đây là con xin phép đọc câu hỏi thứ nhất ạ. A Di Đà Phật, thế nào là tin Phật mà không hiểu Phật, nghĩa là phỉ báng Phật? Xin hãy giải thích cho chúng con.
Thưa đại chúng, Đức Phật có dạy một câu: tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Đây là một cái ngọn đèn để soi sáng cho mình đi trên con đường của Đức Phật. Tôi chỉ nói một cách rất là bình thường thôi, trong cuộc sống của quý vị, nếu mà mình tin một người nào, mình phải hiểu người đó, phải không? Trong làm ăn kinh doanh cũng vậy, trong quan hệ bạn bè cũng vậy, và trong các cái đối tác của xã hội, tất cả đều phải hiểu trước khi tin. Còn nếu mà quý vị chưa hiểu mà quý vị tin, thậm chí là tin tuyệt đối nữa đó, coi chừng giao trứng cho ác. Trong làm ăn, quý vị khi mà đã tin một người nào đó, nếu mà ký kết một hợp đồng bằng văn bản, bằng giấy tờ cũng tốt, mà kể cả quý vị không ký nhưng quý vị biết chắc chắn rằng người kia có một cái uy tín rất lớn, thì cái sự an tâm nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi mình chơi với một người bạn, mình phải hiểu cái người đó, mình hiểu rồi mình mới tin, rồi mình mới kết bạn. Chứ mình chơi với cái người mà mình không hiểu thì cũng khổ cho mình. Bạn bè thì đã thế, mà kết chuyện trăm năm nó càng phải quan trọng hơn. Phải hiểu cái người đó trước khi tin người đó. Phải hiểu, phải cảm thông và phải chia sẻ. Chúng ta phải chấp nhận trên mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện của cuộc sống về một con người, thì chúng ta mới chấp nhận để cùng đi chung một đường. Cho nên phải hiểu trước rồi sau đó mới tin. Còn nếu chưa hiểu mà tin vội, đến chừng khi chúng ta đến với nhau rồi thì chúng ta vỡ lẽ, không như mình nghĩ, không như mình tin. Cho nên phải có quá trình, phải có thời gian để tìm hiểu. Đó là trong đời sống của thế gian, trong đời sống xã hội. Đối với Đức Phật cũng vậy, mình cần phải hiểu Đức Phật. Mình cần phải hiểu Đức Phật. Chư Tăng đi hoằng pháp, hết chốn này đến nơi kia, gặp gỡ hết thành phần này đến giới nọ. Mấy thầy không có bao giờ bảo, đạo Phật đó, Đức Phật đó, quý vị hãy tin đi, tin đi, tin đi. Mà quý thầy chỉ mong làm sao để quý vị hiểu được Đức Phật, hiểu được giáo lý của Đức Phật và hiểu được bản chất của đạo Phật. Ở trong đây, ai tin rằng Đức Phật là một Thượng Đế? Quý vị giơ tay lên, xin cho một tràng pháo tay. Sẽ rất sai lầm nếu chúng ta tin Đức Phật là một Thượng Đế, Đức Phật là một Thiên Sứ, Đức Phật là một người ban phúc giáng họa cho chúng ta. Chúng ta tin như vậy có nghĩa là chúng ta không hiểu Đức Phật, có nghĩa là phỉ báng Đức Phật đó quý vị. Mà tin Đức Phật, chúng ta phải tin rằng Đức Phật là một con người sinh ra, lớn lên và thấy được bản chất của cuộc sống, thấy được nỗi khổ và Ngài đã đi tìm chân lý, không chỉ giải thoát cho chính Ngài và cho tất cả nhân sinh. Cái từ Phật đó quý vị, tiếng Ấn Độ là Buddha, Trung Hoa nó dịch là Phật Đà. Đó là giác giả, giác là tỉnh thức. Giác giả có nghĩa là người tỉnh thức. Nếu chúng ta hiểu Đức Phật là người tỉnh thức, đó là chúng ta hiểu Đức Phật. Còn chúng ta hiểu Đức Phật là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao, là Đấng Quyền Năng, đó là chúng ta chưa hiểu Đức Phật. Thành thử rõ ràng chúng ta nhìn Đức Phật như là một Thượng Đế Quyền Năng, rõ ràng là chúng ta đã không hiểu đúng giá trị đích thực của Đức Phật. Cho nên Đức Phật vẫn nói rằng Ngài là Đạo Sư. Sư là ông thầy, đạo là con đường, là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi. Con đường sáng chúng ta thấy đó, còn đi hay không là ở chúng ta. Cho nên không có ban phúc giáng hội về Đức Phật. Thành thử mình sống, mình phải hiểu Đức Phật. Và hiểu Đức Phật thì mình tin Đức Phật. Tin Đức Phật thì mình sẽ hành trì theo Đức Phật, thì mình sẽ có kết quả. Còn nếu mình không hiểu như vậy đó, thì mình sẽ không hiểu được tinh thần Đức Phật dạy chúng ta. Và như vậy cũng giống như là mình xem thường Đức Phật. Xin cảm ơn.
Để tránh trường hợp vừa rồi, xin mời tất cả quý bà con hãy kiểm tra lại một bản di động của mình. Nếu anh quên chưa kịp tắt thì chúng ta tắt ngay bây giờ để giữ sự thanh tịnh khi nghe pháp ạ.
Xin có một cái vấn đề đạt ra nhỏ. Tôi biết rằng nếu mà như chúng ta có nhiều câu hỏi thì cái ban điều phối sắp xếp một hai câu mà nó trung hợp ý nhau á, mình chọn nên mà đọc một lần để giải quyết một lần, để tránh cứ từng câu những câu phía sau này lại không nhớ được.
Con muốn hỏi này, lương của con thì tinh thể ông Phát là đã ăn từ lâu rồi, cách đây 35 năm. Con đã được đi sang châu Âu, đặc biệt là các nước Việt Nam. Mà lúc đó con đã được tinh thể ông Phát. Hiện nay tức là hôm nay con đã được xem và nhìn rất nhiều người Việt Nam, cũng là những người Đức, những người châu Âu, tại châu Âu. Mà con muốn hỏi, con đã phải đi châu Á tìm y tế và tìm kiếm cái ông Phật. Quay lại những người châu Á sống ở châu Âu được tìm thấy ông Phật thế nào? Tức là ông Phật phải đến tối hay là tối tìm thấy?
Đó là một câu hỏi rất là thiết thực. Đức Phật á, không chờ chúng sinh đến tìm Ngài, vì mục đích và lý tưởng tìm chân lý và công bố chân lý của Ngài là lệ lạc chúng sinh. Nên ngay sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã tìm đến năm anh em Kiều Trần Như, cách xa Đức Phật 250 cây số, và Ngài phải đi nói đúng là quốc bộ đến khoảng 15 ngày. Sau đó đó, từ Sanat tức là sông Hồng Quyền Bí đó, Đức Phật quay trở về lại nước Ma Kiệt Đà khoảng 300 cây số, cũng bằng con đường quốc bộ, để độ 1250 các nhà hiền triết và tôn giáo quan trọng nhất ở tại bang Ma Kiệt Đà, bang lớn nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và bằng con đường và phương pháp đó, Đức Phật đã rầy đây mai đó khắp cả miền Bắc Ấn Độ để tìm người mà hóa độ. Và kết quả là gần như toàn dân Ấn Độ vào thời điểm đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Học theo phương pháp nhập thế của Ngài thì tất cả những vị xuất gia nay cũng ở chỗ này, mai ở chỗ kia, tạo một cái cơ duyên thuận lợi để cái cơ hội gặp gỡ nhau được có mặt. Chẳng hạn như việc sắp xếp chuyến hoằng pháp châu Âu lần này, Thượng tọa Thích Chí Chơn đã chủ động, quý Phật tử là người hưởng ứng. Và do đó nhiều khi ở Việt Nam là ta không gặp nhau, nhưng mà gặp nhau ở tại châu Âu. Thì đó là cái con đường mà các Đức Phật đã đi qua. Và để gặp được Đức Phật đó, thì cái yêu cầu quan trọng nhất là ta phải thấy được cái giá trị chân lý của Ngài. Và giá trị chân lý đó đó, nó như là một cái cuộc cải cách xã hội để giúp cho chúng ta góp phần mang lại cái nhân quyền và bình đẳng xã hội. Và lời của Phật cũng giúp cho chúng ta cải thiện đời sống hạnh phúc gia đình. Và khi mình thấy được cái nhu cầu như thế đó, thì khi mà cái cơ hội và sự tạo điều kiện để cho Đức Phật đó được đi đến từng nơi như thế này, đi đến từng nhà trong một số trường hợp, thì việc tiếp nhận mới thật sự là có kết quả. Còn nếu ta không thấy rõ được những giá trị đó, thì Đức Phật có đến gõ cửa, chân lý có đến phục vụ chúng ta một cách miễn phí, nhiều người đã vẫy tay chào với Phật và vẫy tay chào với chân lý. Lỗi không phải nằm ở Đức Phật, mà lỗi là do vì chúng ta đứng kế bên viên kim cương nhưng mình lại đi tìm các sỏi đá. Đang khi mình đang nằm ở biển mà mình lại đi tìm nước để tắm. Đó là cái việc nhận thức sai về tính giá trị. Mà khi nãy câu hỏi Thượng tọa Thích Chí Chơn đã trả lời là phải hiểu Đức Phật, mà hiểu đây phải là hiểu giá trị chân lý, giá trị đóng góp và những cái phương pháp giải quyết vấn nạn của chúng ta ở hiện đời và trong tương lai. Thì lúc ấy đó, chúng ta sẽ tiếp nhận được Đức Phật, dầu là ở Việt Nam hay ở châu Âu hay bất cứ nơi nào. Và sự tiếp nhận đó được hiểu một cách đơn giản là trọn đời. Và bởi vì bỏ Đức Phật ra, chúng ta mất quyền lợi hạnh phúc. Và khước từ Đức Phật á, là một lần nữa chúng ta mất cái quyền lợi để sống với cái chất lượng hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên rất mong mọi người chúng ta hãy tìm đến Đức Phật thật là sớm. Và sự tìm kiếm đó không phải nhọc công như anh Lê Nờ, phải mất rất là nhiều tiền bay máy bay, rồi học 3 năm trong trường đại học, để giờ đó mới tìm ra được những cái mối dây liên kết với các chùa, từ đó mới gặp được Đức Phật và trở thành đệ tử của Ngài. Còn chúng ta đã có những cái trung tâm, chẳng hạn trung tâm văn hóa tại Resident này, thì giờ việc đến để gặp Phật á, thì rất là thuận lợi. Và do đó ta có phước hơn, và nên tận dụng phước báo này để trở thành Phật tử sống an vui hạnh phúc, đóng góp cho gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới.
Thưa đại chúng, thường chúng ta đóng khung cái từ tu á, nó bẹp bó hẹp ở trong cái ngôi chùa. Đi tu á là phải cạo đầu, phải ăn chay, phải thức khuya dậy sớm, phải tụng kinh gõ mõ, và nói chung là sống một cuộc đời khắc khổ ở trong chùa. Cái đó gọi là tu. Và với một cái định nghĩa về tu như vậy á, cho nên chúng ta thường đưa ra những cái lý luận cho cuộc sống của mình. thôi nhà tôi còn gia đình, còn vướng bận vợ chồng con cái, chắc chưa được đâu. Tôi cũng còn công ăn việc làm, chưa tu được đâu. Bởi vì chúng ta chưa hiểu được cái từ tu, chúng ta chưa hiểu được cái chữ tu, cho nên chúng ta dành trọn cái từ tu ra cho những người tu, cho những người mà cạo đầu mặc đồ nâu đồ vàng, còn mình chưa phải là tu. Còn nếu như mình hiểu, mình định nghĩa được chữ tu á, thì vấn đề nó sẽ sáng ra. Vấn đề sẽ sáng ra. Có lẽ cái này cũng có nhiều người thắc mắc, và tôi cũng đã nhiều lần trả lời ở đâu đó rồi. Tôi như muốn nhắc lại với quý vị thôi. Tu là gì? Thì nó sẽ rõ ra. Tu đó là sửa. Chúng ta hiểu tu là sửa. Sửa những cái hư trở thành cái nên. Sửa những cái xấu thành cái tốt. Sửa những cái ác thành cái thiện. Và sửa những cái chưa hoàn hảo thành cái hoàn hảo. Đó là tu thôi. Bây giờ quý vị, căn nhà của quý vị nó rách nát rồi. Nó rách nát rồi, quý vị phải làm mới lại. Cái này là cái gì? Cái này là đại tu phải không? Ừ. Đấy. Còn nhà ở 10 năm, 15 năm rồi nó dột nè, rồi nó tróc sơn nè, rồi nó bị thấm nè, rồi nó bị hư điện. Mình sửa ở cấp vừa vừa, gọi là cái gì tu? Trung tu. Còn nó bị hư vài cái ổ khóa, hay là nó bị trầy tróc một vài cái chỗ, cái vết sơn, vết tường, cái này làm cái gì? Tiểu tu. Nó vậy thôi. Căn nhà cũng tu. Thì ngược lại, con người cũng phải tu. Thế thì con người chúng ta tu chỗ nào? Có ba chỗ để mình tu, mình sửa. Chỗ nào quý vị? Thứ nhất là sửa cái tâm. Thứ hai là sửa cái thân. Và thứ ba nữa là sửa cái lời nói. Cái lời nói đó, con người ta thứ nhất á, là nói thiếu chân thật. Thiếu chân thật. Mình biết nó sai ràng ràng đó, nhưng mà vẫn cứ cãi. Người ta gọi là cãi chày, cãi cối đó. Cãi đó là để bảo vệ cho quan điểm chấp thủ của mình, chứ không phải là mình đứng về phía chân lý. Mình hoàn toàn không đứng khách quan ở trên bình diện chân lý, mà để bảo thủ cho cái kiến chấp của mình. Cho nên mình nhìn sai sự thật. Cái thứ hai nữa đó là dân gian có cái câu là cái gì? Cái câu gì mà cứ đến chỗ này cái thọc qua bên kia, rồi đến bên kia thọc bên này đó. Đâm bị thóc, thọc bị gạo. Đó là cũng là một cái ngôn từ thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái gì? Cái thứ ba là dùng những từ độc ác, dùng những từ hung dữ để mình nói, mình đe dọa người ta, mình làm những cái cho người ta khiếp sợ, hoặc là dùng những từ đao to búa lớn. Mình biết là mình không có làm, nhưng mà vẫn cứ nói. Vẫn cứ nói. Nói dùng những từ đe dọa ghê gớm đó. Cái đó là những lời ngôn ngữ ác độc. Và cái loại ngôn ngữ thứ tư nữa là gì quý vị? Loại ngôn ngữ thứ tư đó là thêu dệt. Dùng những cái từ bóng bẫy văn chương để mà thêu dệt vấn đề. Cái này cũng là một cái điều nó không lợi. Nhưng mà chúng ta nhớ phân biệt là ái ngữ nó khác với ỷ ngữ. Ái ngữ là nói lời yêu thương. Còn ỷ ngữ là nói những lời ủy mị, nói những lời thêu dệt. Mà cũng tính từ những góc bằng những cái ngôn ngữ ngọt ngào như thế nào để rót vô trong tay người ta, để người ta nghe mình. Chị mua hàng đi, thấy nó xấu xấu vậy đó, nhưng mà tại vì tôi mới lấy về hôm qua thôi, nhưng mà tại nó có bụi á, thực chất để trong tủ 3 tháng rồi. Nhưng mà muốn bán cho được cho nên mới hôm qua thôi, chị yên tâm đi. Đấy, theo dịch bằng đủ cách. Đó là bốn cái loại ngôn ngữ mà Đức Phật nói nếu nói nó sẽ tổn hại quý vị. Thì đó là cái điều mà chúng ta không nên phát ngôn. Đó là chúng ta, nếu ai cho chúng ta phạm 1 trong 4, 2 trong 4, 3 trong 4, hoặc là cả 4 luôn, thì mình điều chỉnh lại cái ngôn ngữ lời nói của mình cho nó tốt. Thứ hai nữa là mình điều chỉnh cái hành động. Hành động phải luôn luôn đem lại lợi ích. Lợi ích cho mình, lợi ích cho người, và lợi ích cho cuộc sống xung quanh. Chúng ta làm những điều mà hại mình mà lợi người, tôi nghĩ này chắc không ai làm. Nhưng mà lợi cho mình mà hại người, cái này dám làm. Trên cái này nó không tròn trịa. Phải lợi cho mình và lợi cho người. Nhưng chưa hết, phải lợi cho môi trường xung quanh nữa. Phải lợi cho cuộc sống nữa. Chúng ta phải có một cái định nghĩa rộng hơn về căn nhà của mình. Chúng ta phải có định nghĩa hơn. căn nhà của mình bây giờ là nó bốn bức tường. Cái định nghĩa này lỗi thời rồi. Căn nhà của mình là lô đất của mình, cũng lỗi thời. Căn nhà của mình là cái khu vực của mình, xã hội của mình, đất nước của mình, cũng lỗi thời rồi. Căn nhà của chúng ta là trái đất này. Chúng ta không có sự chọn lựa căn nhà thứ hai, chỉ có trái đất duy nhất là sự sống của chúng ta. Không hề có một trái đất thứ hai cho chúng ta sống. Thành tự bảo vệ trọn vẹn. Còn tâm lý của người ta đó là bảo vệ căn nhà như thế nào quý vị? Bảo vệ cái không gian chúng ta đang sống nè. Còn khi mà xơi cái quả chuối rồi là cái vỏ này nó có thể nó qua khỏi cánh cửa sổ bên kia. Như vậy là được rồi. Còn nhà ta sạch là tốt. Còn bên kia thế nào là chuyện đó không quan trọng. Nhưng hãy nhớ rằng trái đất này, sự sống này quanh ta đều là căn nhà của ta. Cho nên hành động phải có lợi ích và đừng tổn hại dù đó là môi trường hay là đối tác. Và yếu tố thứ ba nữa là tâm ý. Mình phải có cái tâm hồn trong sáng. Mình phải có một cái tâm hồn hướng thiện. Cho nên nếu mà cái tâm thiếu trong sáng, thiếu hướng thiện thì nó sẽ gây những tổn hại về lợi ích cho bản thân và cho cuộc sống. Có những lúc tâm chúng ta trong sáng nhưng mà những góc khuất của tâm vẫn còn đen tối. Có những lúc cái góc khuất nó được soi sáng nhưng mà nó chưa được tẩy trừ. Thành thử mình phải làm sáng tâm đã quý vị. Cái lời nói thiện nó chưa nói lên vấn đề đâu. Cái hành động thiện nó chưa nói lên vấn đề đâu. Nhưng mà cái quan trọng là ở chỗ cái tâm. Bởi vì tâm là động cơ để phát khởi lời nói, để phát khởi hành động. Biết đâu lời nói rất chân thật nhưng mà chứa đựng động cơ bên trong đó là một điều rất ác. Biết đâu một hành động hoàn toàn lợi ích nhưng động cơ đằng sau vô cùng gian ác. Cho nên xuất phát từ cái tâm trong sáng. Tâm trong sáng thì lời nói sẽ trong sáng và hành động sẽ trong sáng. Còn tâm thiếu trong sáng thì hành động với lời nói hãy thận trọng. Từ định nghĩa đó chúng ta thấy chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh và trong mọi cuộc sống. Dù kinh doanh, dù buôn bán, dù làm ở các lĩnh vực nào, thân khẩu ý thanh tịnh, đó là chính chúng ta tu. Và chính vì vậy tu mới điều chỉnh những cái xấu thành cái tốt, điều chỉnh những cái dở thành cái hoàn thiện. Cho nên đến chùa là tu, mà ở nhà cũng tu, ngồi trên xe cũng tu, và sống ở bất cứ ngôi môi trường nào mình cũng đều có thể tu.
Con hỏi thế, câu hỏi này không phải là câu hỏi của con mà của nó. Câu hỏi này là kiểu gọi là rất là cụ thể, rất là đời sống và triết học. Câu hỏi là tại sao các vị sư lại không được lấy vợ?
Ở Việt Nam đó thì có cái bài ca cải lương: điệp ơi sao cắt đứt dây chua mà cài thêm dây điện thoại. Vỡ cái lương đó là do nhóm Tự Lực Dân Đoàn có gốc rễ và ý thức hệ Thi Chúa Giáo đưa vào văn đàn trong các trường đại học và dân học ở cấp trung học trở xuống, để làm cho người ta có cái nhìn tiêu cực và sai lầm về bản chất tu của những người xuất gia chân chính ở trong đạo Phật. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất khuyên tất cả những người xuất gia không lập gia đình, vì lý do như sau. Thứ nhất, khi có vợ đối với tu sĩ nam, có chồng đối với tu sĩ nữ đó, thì điều mà chúng ta quan tâm đầu tiên đó là cái trách nhiệm và hạnh phúc của người mình thương. Và sau đó là con như là hoa trái của tình yêu, như là một bổn phận của người cha hay là người mẹ. Dẫn đến một kết quả tất yếu là ta không còn thời gian để đầu tư cho cộng đồng và cho rộng hơn nữa là tất cả chúng sinh. Cho nên việc chuyển hóa cái hạnh phúc cá nhân trở thành mối quan tâm chung cho cộng đồng và chúng sinh đó, nó trở thành là mối quan tâm rất là đặc biệt của những vị xuất gia chân chính. Điều thứ hai đó, theo Đức Phật đó, có hai loại người: người bình thường và người giải thoát. Người bình thường đó thì có thể hưởng các hạnh phúc trần đời, các hạnh phúc giác quan, bao gồm mối quan tâm như một ám ảnh lớn nhất của con người là hạnh phúc tính dục. Và người xuất gia đó thì nỗ lực vượt qua, chứ không phải là đè nén và ức chế. Vượt qua có một nghệ thuật để chúng ta làm cho tâm trí của mình trở nên thanh cao hơn, và động cơ của mình trở nên trong sáng hơn, hành động đó trở nên thiết thực, gần gũi và phụng sự cho nhiều người, nhiều thành phần hơn. Và do vậy việc không lập gia đình đó không có nghĩa là ế, đến độ không có ai thương, hoặc là thương mà không được trọn vẹn cho nên là bị thất tình như là Lan và Điệp, mà là vì không bận tâm đến, không cần đến cái nhu cầu này. Vì người xuất gia thấy rõ được qua sự chỉ dẫn của Đức Phật đó, có một cái nguồn hạnh phúc cao hơn, đó là sự tĩnh lặng thanh tịnh của nội tâm, và sống với cái niềm an vui hạnh phúc đó đó, thì những cái nhu cầu thông thường như một bản năng đó, nó không còn là một cái cản trở lực hay là một cái chướng ngại vật hay là một ám ảnh nữa. Điều thứ ba, đang khi trên con đường tiến đến để đạt được cái nguồn hạnh phúc cao mà người xuất gia nghĩ rằng là phải chuyển hóa năng lực tính dục như một nhu cầu đó, thì dĩ nhiên cũng có người thành công và thỉnh thoảng cũng có người là thất bại. Nó giống như là các cái trục lộ giao thông, các phương tiện giao thông, tai nạn giao thông vẫn diễn ra mặc dù luật đi đường rất là nghiêm, tín hiệu giao thông rất là tốt, phương tiện xe rất đầy đủ, nhưng không vì tai nạn giao thông mà các phương tiện giao thông không được tiếp tục diễn ra. Cho nên quá trình sàng lọc đó của đời sống tâm linh đối với người xuất gia chân chính đó, giống như là một kim tự tháp, càng lên cao đó thì càng ít, mà cái ít được gọi là cái tinh hoa, và đó cũng là một cái quy luật rất là tất yếu. Cho nên ba phương diện này đó, người xuất gia ta thấy rất rõ. Do đó khi mà cạo bỏ tóc và các trang sức phẩm của cuộc đời đó, thì người xuất gia đã phát nguyện sống độc thân suốt đời nhưng không cô đơn. Độc thân á thì về phương diện thân thể ta không lập gia đình, nhưng mà cô đơn nó thuộc về tâm lý. Nếu để cho trạng thái cô đơn len lỏi trong sự độc thân, và thậm chí trong tình huống vợ và chồng chung sống hạnh phúc mà vẫn còn thấy cô đơn trong một số tình huống á, thì sự phá vỡ hạnh phúc gia can là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên chuyển hóa cái dòng cảm xúc cô đơn để chúng ta sống một cách an vui hạnh phúc bên cạnh những giá trị phụng sự và cái lệ lạc thực tế từ việc phụng sự. Và nhờ thực tập như thế, năng lượng tính dục đã được thay thế bằng năng lượng từ bi, và những cái nỗi đam mê về khối lạc giác quan được thay thế bằng những nỗi đam mê Phật pháp mà thuộc ngữ Phật học gọi là thiền duyệt thực, tức là niềm vui với thiền như là một thực phẩm, là pháp hỷ thực, niềm vui với chánh pháp trở thành là một dược chất tâm linh. Nhờ đó đó không hưởng thụ các khoái lạc trần đời như người tại gia, người xuất gia vẫn không cảm thấy bị bức bách hay là một sự đè nén. Và dĩ nhiên Đức Phật không hề kêu tất cả đệ tử của Ngài giống người xuất gia, và Ngài khích lệ một đối tượng rất nhỏ, là vì Ngài biết là những thành phần như thế sinh ra không phải vì hay là cho hạnh phúc một gia đình mà cho hạnh phúc của lớn hơn, và do đó họ khích lệ họ trở thành người tu. Còn đại đa số người còn lại thì Đức Phật khích lệ sống đời sống tại gia, có hạnh phúc vợ chồng và trở nên rất giàu, có uy tín đạo đức trong xã hội để làm gương mẫu, đóng góp cho các mảnh đề bất hạnh được nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Và đây chính là sự khác biệt căn bản giữa Đạo Phật với tư cách sống độc thân để trở thành một vị thánh, và các tôn giáo khác không cho lập gia đình không phải vì chuyển hóa để cho thành thánh, mà vì nó còn liên hệ đến tiền lương và những cái trách nhiệm mà giáo hội cần phải quan tâm đến vợ và con của các vị tu sĩ. Nói ngắn gọn như thế để chúng ta thấy rõ được người tu trong Phật giáo trong việc không có lập gia đình đó là một sự tình nguyện cao thượng, và nó có giá trị thực tiễn từ sự tình nguyện đó.
Thank you. vừa rồi thì các chia sẻ của các đại đức rất quý báu, rất gần gũi và đặc biệt rất là thú vị, cho nên là chúng con lắng nghe và đã gần giờ trôi qua, và bây giờ ban nhạc của ông Duy sẽ xin kính tặng các quý thầy cũng như là các quý đạo hữu bài ca đến tận đài. Xin mời ca sĩ Nam Duy.
Cùng sinh vai.